Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình gần đây, chúng tôi có chia sẻ rằng một trong những đặc điểm của tình yêu thật mà Thánh Kinh nói đến là không nuôi hận thù. Người có tình yêu thật hay người sống với tình yêu thật không nuôi hận thù, nghĩa là không chấp trách, không ghi nhớ việc giữ, không ghim trong lòng những tổn thương người khác đã gây ra cho mình. Trong đời sống hôn nhân, vì vợ chồng ở gần với nhau mỗi ngày, chia sẻ với nhau mọi vấn đề, ăn chung bàn, ngủ chung giường, cùng có chung những lo lắng hay những ước mơ của đời sống. Vì ở gần bên nhau luôn như vậy, chúng ta không thể tránh được những lúc có những lời nói hay hành động làm buồn lòng nhau. Hầu hết những điều chúng ta làm khiến tổn thương nhau chỉ là vì vô ý hoặc vì không kiềm chế được lời nói, không kiểm soát được phản ứng của mình trong một giây phút nào đó. Vợ chồng không thể tránh được những lúc làm buồn lòng nhau, vì thế chúng ta cần tập tha thứ cho nhau để đời sống được nhẹ nhàng, thoải mái. Quý vị có bao giờ ghim lỗi lầm của vợ hay chồng mình không? Bản tính thông thường của con người là những điều tốt mà người phối ngẫu làm cho mình, chúng ta thường xem đó là điều tự nhiên, không cảm ơn mà cũng không để ý đến. Nhưng nếu người đó lỡ nói hay làm điều gì phật ý chúng ta, hoặc là chạm đến tự ái chúng ta, là chúng ta ghi nhớ hoài. Và càng suy nghĩ lỗi lầm của người đó, chúng ta sẽ càng giận và càng thấy khó tha thứ. Có bà vợ kia nấu ăn giỏi, và vì thương chồng, bà chịu khó thay đổi món ăn luôn luôn, nhưng hầu hết là các món miền Nam. Một hôm bà muốn trổ tài nên thử nấu bún bò Huế. Ông chồng ăn xong nói, em nấu bún bò Huế mà thành ra cái gì chứ chẳng giống bún bò Huế chút nào. Người chồng nói như thế là thiếu tế nhị, nhưng chỉ là một câu nói thành thật và vô tình. Nhưng người vợ nghe như vậy giận quá, nên quyết định trong lòng là từ nay trở đi sẽ không bao giờ nấu thử món gì mới nữa. Đó là người ghim lỗi lầm của người khác. Có ông chồng kia thường kể cho vợ nghe là cha của ông là người nóng nảy, khó tính, không thông cảm với vợ con. Một ngày kia, hai vợ chồng có chuyện bất bình với nhau. Sau một hồi nói qua nói lại những lời chê trách nhau, người vợ nói, anh biết không, càng già anh càng nóng nảy, khó chịu, giống y như ông già của anh vậy. Lời nói đó chạm đến tự ái của người chồng. Ông giận vợ vô cùng. Và từ đó mỗi lần có dịp ông lại nhắc lại lời nói của vợ, khiến người vợ rất là ân hận. Những lời vô tình mà vợ chồng thường nói với nhau khi gặp chuyện phật ý hay buồn phiền là chẳng hạn những câu như anh là đàn ông mà tính toán như đàn bà, ông sao mà lười biếng quá chẳng giúp vợ con chuyện gì hết. Hoặc có những ông thì nói em là đàn bà mà sao vụng về quá chẳng giống như vợ người ta, làm cho chồng nở mày nở mặt với thiên hạ. Có ông chồng kia một hôm chê vợ về cách ăn mặc. Ông nói nửa đùa nửa thật. Em ăn mặc quê mùa quá, anh không dám đi ra ngoài với em đâu. Nhưng bà vợ giận và không chịu đi đâu với chồng nữa. Một ông chồng khác thì chê vợ. Vợ người ta biết đi làm ăn, buôn bán, nuôi chồng, nuôi con, còn bà chẳng làm ra được một đồng. Vì lời chê trách đó, bà vợ này cố gắng học lái xe, đi tìm việc làm, và nhất định không đụng đến tiền của chồng. Và đây là một chuyện có thật. Có bà vợ kia có tính hay nói nhiều, mà lại hay nói không đúng lúc. Thật ra, bà nói nhiều và hay nói đi nói lại những điều đã nói là vì ông chồng bà không chịu lắng nghe và không sửa đổi. Một ngày nọ, ông chồng đang chú ý làm một việc gì đó. Tinh thần rất là căng thẳng vì ông làm đi làm lại mãi mà không được. Vừa lúc đó bà vợ đến và nói những điều mà ông chồng không muốn nghe. Ông bực bội quá nên quát: "Bà câm mồm đi." Bà vợ giận nên im luôn, không nói với chồng một lời nào cả. Sau đó một thời gian, người vợ bị bệnh đau tim và chết một cách bất ngờ. Vì giận chồng quát bảo câm mồm đi, bà vợ này đã không nói một lời nào với chồng cho đến chết. Dù chồng bà đã nhiều lần xin lỗi và năn nỉ bà nói chuyện với ông. Thưa quý vị, đặc tính không nuôi hận thù hay không ghi nhớ việc giữ của người có tình yêu thật cũng có thể hiểu là không nghi ngờ điều giữ. Nói như thế có nghĩa là khi người mà ta yêu thương lỡ nói hay làm điều gì khiến cho ta buồn phiền, thì ta sẽ không nghĩ xấu hay nghĩ ác cho người đó. Vì biết tình yêu của người đó đối với ta, nên dù điều người đó nói hay làm gây tổn thương cho chúng ta vẫn tin rằng người đó lỡ lời, lỡ làm như vậy, chứ không phải cố tình, cố ý. Không phải vì người đó có ác ý đối với mình. Có một ông cụ kia bị bệnh bao tử đã khá lâu. Bà vợ của ông cụ chăm sóc cụ thật là chu đáo và cũng thật vất vả vì phải rất cẩn thận trong việc nấu nướng cho chồng. Một ngày kia, như thường lệ, bà cụ pha sữa cho chồng uống. Không biết sao lần này uống sữa vào, ông cụ bị lên cơn đau quá nhiều. Trong cơn đau, ông đay nghiến vợ: "Tôi biết ác ý của bà mà. Bà muốn tôi chết đi cho rảnh, thành ra bà bỏ chất độc vô trong sữa cho tôi uống chứ gì." Người vợ nghe những lời trách móc đó thì buồn lắm. Bà đã phải vất vả chăm sóc chồng bao nhiêu năm nay, nhưng mỗi khi có điều gì không hay hoặc có điều gì không vừa ý là ông đổ lỗi cho bà, bảo rằng bà ác với ông, không thương ông. Dù vậy, bà cụ này vẫn nhịn nhục, vì thương chồng, bà biết rằng vì ông bị đau đớn, vì quá buồn khổ mà đã thốt ra những lời thiếu suy nghĩ như thế. Vì vậy, tuy buồn, bà cụ không giận lâu nhưng vẫn kiên nhẫn lo cho chồng cho đến ngày ông qua đời. Đó là người có tình yêu thật, không chấp trách, không nuôi hận thù. Ghim lỗi lầm của vợ hay chồng là điều vô cùng nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Nhất là khi người phối ngẫu của chúng ta làm lầm lỗi vì vô ý chứ không phải cố ý. Chúng ta nên tha thứ và quên đi, đừng nhắc lại, khiến người đó khổ tâm mà chính chúng ta cũng không vui sướng gì. Có một người cha kia dắt hai đứa con gái đi nhà thờ. Đi dọc đường, ông dừng lại để cho đứa lớn băng qua đường mua bánh, còn ông đứng chờ bên này đường với đứa nhỏ. Khi đứa con lớn cầm bánh đưa lên khoe cho đứa em, thì đứa nhỏ thích quá, buông tay ông bố và băng qua đường. Ngay lúc đó một chiếc xe chạy đến và tông vào khiến đứa bé bị thương nặng trên đầu. Người ta đưa đứa bé vào nhà thương, băng bó vết thương và vài ngày sau cho về nhà. Sau đó, em bé gái này bình phục và sinh hoạt bình thường, tuy trên trán có 3-4 cái sẹo khá lớn. Tuy nhiên, khoảng 1 năm sau ngày bị tai nạn, vì vết thương do những mảnh kim loại của xe đâm vào đầu làm độc mà bác sĩ không biết. Và khoảng 2 tuần sau thì em mất, lúc đó vừa được 5 tuổi. Tai nạn xảy ra cho em bé gái nói trên là điều rủi ro, không ai muốn. Tuy vậy, ông bố cũng có một phần trách nhiệm trong đó, vì ông là người đi với con. Nhưng dù gia đình mất đi một đứa con gái dễ thương, dù bà mẹ rất đau lòng khi mất đứa con mà bà đã mang nặng đẻ đau vì sự bất cẩn của chồng. Nhưng từ ngày đứa bé chết cho đến nay đã mấy mươi năm qua, dù sự mất mát đó rất lớn, người mẹ trong gia đình không bao giờ nhắc lại tai nạn đó. Dù chỉ nhắc một lần để oán trách chồng, bà cũng không than khóc để cho chồng bà phải khổ tâm, đau lòng. Kính thưa quý thính giả, có lẽ quý vị đang ôm giữ trong lòng nỗi căm giận hay buồn phiền nào đó với vợ hay chồng của quý vị vì những lời người đó nói hay những điều người đó làm. Những điều đó có thể là đáng trách và đáng giận thật. Nhưng nếu chúng ta muốn gia đình mình thật sự được hưởng hạnh phúc mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta khi Ngài thiết lập hôn nhân, chúng ta cần nhờ sức mạnh của Chúa để làm theo lời Chúa dạy, sống với nhau bằng tình yêu thật, tình yêu cao cả, vị tha, sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của nhau. Nếu vợ chồng cũng như cha mẹ và con cái sống với nhau bằng tình yêu của Chúa, không chấp trách, không nuôi hận thù, không nghi ngờ điều dữ cho nhau, cũng không ghim lỗi lầm của nhau, thì chúng ta có thể nhìn nhau trong ánh mắt yêu thương, nói với nhau những lời ngọt ngào và làm những điều tốt đẹp mang lại phúc lợi cho nhau. Nếu muốn có một gia đình như thế, chúng ta đừng trông mong người khác thực hành những điều đó trước, nhưng chúng ta hãy thực hành những điều tốt đẹp đó trước cho người mình thương yêu. Chúa cứu thế Giê-xu dạy, hễ điều chi mà các con muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho họ. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời dạy của Chúa để được sống trong hạnh phúc mà Ngài đang dành cho chúng ta.
Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng.
Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, trong loạt bài dự bị hôn nhân này, chúng tôi đã trình bày nhiều vấn đề khác nhau nhằm giúp các bạn chuẩn bị cho đời sống vợ chồng. Chúng tôi đã dựa vào Kinh Thánh trả lời những câu hỏi như hôn nhân là gì? Làm sao để vợ chồng gắn bó với nhau lâu dài? Điều gì sẽ giữ cho hôn nhân được bền lâu? Chúng tôi cũng nói đến những điều người ta thường trông mong khi bước vào hôn nhân và những mục tiêu chúng ta cần đặt ra cho đời sống chung. Hôm nay chúng tôi sẽ nói đến một vấn đề khác cũng rất quan trọng. Đó là vai trò và trách nhiệm của người vợ, người chồng trong gia đình. Như các bạn đã biết, Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để vợ chồng bù đắp cho nhau những khiếm khuyết trong mỗi người. Chúa dựng nên người nam và người nữ với những cá tính khác nhau, ban cho mỗi người những khả năng khác nhau và giao cho những công việc khác nhau để chúng ta sống với nhau trong hòa hợp và mang lại hạnh phúc cho nhau. Nhưng ngày nay một số người chủ trương rằng không nên phân biệt vai trò và trách nhiệm của nam nữ. Những gì các ông làm, các bà cũng làm được. Và tương tự như thế, những gì các bà làm, các ông cũng có thể làm được. Những người này cũng chủ trương rằng chồng không nhất thiết là chủ gia đình và vợ lúc nào cũng phải vâng phục. cũng không nên phân biệt trách nhiệm giữa vợ và chồng, vì nếu cố gắng, người này có thể làm công việc của người kia. Với khuynh hướng đó, những giá trị và truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa dần dần bị loại bỏ, để thay vào đó những tư tưởng mới đi ngược với lời Chúa dạy. Kết quả là đời sống gia đình bị xáo trộn, nền tảng xã hội lung lay. Phải công nhận rằng có những điều người xưa làm không đúng mà ngày nay chúng ta phải sửa đổi. Tuy nhiên, có nhiều điều xưa cũ chúng ta cần duy trì để giữ vững nền tảng của gia đình, đặc biệt là những truyền thống đặt căn bản trên Kinh Thánh. Từ trước đến nay, hầu hết mọi văn hóa trên thế giới đều công nhận vai trò lãnh đạo của người chồng và vai trò phụ thuộc của người vợ trong gia đình. Người xưa cũng nói, phu sướng phụ tùy, tức là chồng nói vợ theo, chồng hướng dẫn vợ vâng theo. Tuy nhiên, với phong trào nam nữ bình quyền lan tràn nhiều nơi, ngày nay người ta cho rằng để người đàn ông làm chủ gia đình là tàn ác, không công bình và không bình đẳng. Những người cổ suý phong trào nam nữ bình quyền đã thành công phần nào khi ngày nay hầu hết các cô đều theo đuổi những ngành nghề chuyên môn và góp mặt với xã hội thay vì sống cho chồng con. Những người ở nhà lo việc nội trợ thường bị xem là những người thiếu thông minh, thiếu khả năng, không thể có một nghề chuyên biệt, nên phải chôn vùi cuộc đời trong nhà để lo việc bếp núc. Điều này đã đưa đến kết quả tai hại là các bà ngày càng lấn quyền chồng, các ông ngày càng trở nên nhu nhược, không lãnh đạo gia đình. Và con cái khi lớn lên thành những thanh niên thiếu nữ, không hiểu rõ vai trò của mình trong gia đình cũng như trong xã hội. Nói về vai trò của vợ và chồng trong gia đình, các bạn nghĩ thế nào? Theo các bạn, thì vợ chồng có vai trò gì, trách nhiệm gì trong gia đình? Những vai trò và trách nhiệm này giống nhau hay khác nhau? Trong thời gian chuẩn bị cho ngày cưới, các bạn cũng cần bàn thảo với nhau về trách nhiệm của mỗi người trong gia đình mới. Các bạn cần biết người bạn đời tương lai nghĩ gì về vai trò của người vợ, người chồng. Nếu hai người có suy nghĩ khác nhau, các bạn cần trao đổi, tìm một nguyên tắc chung để tránh những khó khăn trong đời sống sau này. Là người tin Chúa, chúng ta luôn luôn đến với Kinh Thánh để tìm những nguyên tắc áp dụng cho đời sống. Cuộc đời chúng ta sẽ không hạnh phúc nếu chúng ta đi ra ngoài tiêu chuẩn của lời Chúa. Vì thế, mời các bạn hãy cùng nhìn vào Kinh Thánh để biết Chúa giao cho người vợ, người chồng trách nhiệm gì và vai trò gì trong gia đình. Trước hết, chúng ta hãy xem lời Chúa dạy gì về vai trò của người đàn bà trong gia đình. Sáng Thế Ký chương 2 câu 18 ghi như sau. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Câu Kinh Thánh này cho thấy mục đích và lý do Chúa tạo nên người đàn bà, và cũng từ đó thấy được vai trò của người đàn bà trong hôn nhân. Chúa nói, ông Adam ở một mình không tốt, nên Ngài đã dựng nên bà Eva. Do đó chúng ta có thể nói, người đàn bà được dựng nên để giúp đỡ người đàn ông, để làm cho đời sống người đàn ông được đầy đủ, trọn vẹn. Đây là chân lý rõ ràng trong Kinh Thánh và là nền tảng cho hôn nhân. Trách nhiệm của người vợ là giúp chồng và làm cho chồng được đầy đủ, trọn vẹn. Theo lời Chúa dạy, người vợ không giữ vai trò chính yếu, nhưng là thứ yếu trong gia đình. Vì vậy, bổn phận chính của các cô trong vai trò làm vợ là giúp chồng trong bất cứ điều gì các cô có thể giúp được. ngày nay nhiều người không chấp nhận nguyên tắc này. Một số phụ nữ không đồng ý rằng trong gia đình người đàn bà giữ vai trò thứ yếu. Họ nói rằng người đàn bà phải ngang bằng chồng, cùng một vai trò, một vị trí. Có người còn nghĩ rằng mình phải hơn chồng, phải có sự nghiệp riêng, chỗ đứng riêng trong xã hội, chứ không thể núp bóng tùng quân. Có người còn cho rằng đặt vợ dưới quyền chồng là hạ thấp giá trị của người phụ nữ. Tuy nhiên, dù có người chấp nhận hay không, Kinh Thánh ghi rõ rằng Chúa tạo dựng người đàn bà để giúp đỡ người đàn ông. Trong gia đình, chồng là người lãnh đạo, nhưng lãnh đạo với tinh thần hy sinh, phục vụ, như Chúa cứ thế đối với hội thánh. Còn vợ là người vâng phục và giúp đỡ chồng. Vai trò khác nhau của vợ và chồng trong gia đình không phải là để phân biệt người nào có giá trị hơn hay có nhiều quyền hơn, nhưng chỉ để cho thấy cái chức năng của mỗi người. Mỗi người có một chức năng khác nhau, nhưng đều giá trị như nhau. Chúng tôi mong rằng các bạn đang theo học lớp dự bị hôn nhân này đều có tinh thần tuân phục lời Chúa dạy, vui vẻ chấp nhận tiêu chuẩn của Chúa. Và mai kia, trong vai trò làm vợ, các cô sẽ sẵn sàng giúp đỡ chồng. Trong vai trò người giúp đỡ chồng, các cô có hai trách nhiệm chính. Đó là làm người bạn đồng hành với chồng và giúp chồng tạo một mái ấm gia đình. Trong vai trò làm người bạn đồng hành với chồng, các cô có hai trách nhiệm sau là nâng đỡ chồng về mặt tinh thần và đứng chung góp sức với chồng trong những công việc thực tế. Về mặt nâng đỡ chồng về tinh thần, các cô sẽ là người bạn đường của chồng, cùng chồng đi qua những thăng trầm của đời sống. Không những thế, các cô cũng là người bạn tâm giao của chồng, sẵn sàng lắng nghe, thông cảm, an ủi và khích lệ chồng tùy từng hoàn cảnh. Kinh Thánh cho biết, có một người bạn ở bên cạnh nâng đỡ bao giờ cũng tốt hơn là chỉ có một mình. Sách Truyền Đạo chương 4, câu 9 đến câu 11 dạy như vậy. Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được. Cô đơn là nỗi khổ lớn nhất của con người. Đức Chúa Trời biết điều đó nên Ngài thiết lập hôn nhân để con người không phải sống trong cô đơn. Tuy nhiên, biết bao nhiêu người có gia đình mà cũng vẫn cô đơn, vì người vợ hay người chồng không phải là người bạn đồng hành hay là bạn tâm giao của mình. Chúng tôi ước mong vợ chồng các bạn sẽ không gặp phải tình trạng này, vì các cô đã biết vai trò của mình và sẵn sàng làm người bạn đồng hành với chồng, vui với niềm vui của chồng, hãnh diện trước những thành công của chồng và sẵn sàng đứng chung với chồng khi gặp khó khăn, thất bại. Khi được vợ yêu thương, thông cảm và khích lệ trong những trách nhiệm nặng nề của đời sống, người đàn ông cảm thấy cuộc sống được trọn vẹn, vui thỏa và có ý nghĩa. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước dạy như sau. Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước và hưởng được ân điển của Chúa hằng hữu. Châm Ngôn chương 18 câu 22. Thật đúng như thế, người nào tìm được một người vợ làm bạn đồng hành trên đường đời là người được hưởng hồng ân và ơn phước của Chúa, vì người vợ sẽ mang lại niềm vui, an ủi và giúp cho đời sống người đó có ý nghĩa. Trong vai trò làm người bạn đồng hành với chồng, các cô cũng sẽ đứng chung góp sức với chồng trong những công việc thực tế. Người vợ không chỉ giúp chồng về mặt tinh thần, nhưng cũng có thể giúp trong nhiều điều thực tế khác. Bất cứ điều gì có thể làm được và không quá sức mình, các cô hãy cố gắng giúp chồng để được thành công trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Các bạn thân mến, Bài học dự bị hôn nhân hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về những điều người vợ có thể làm để giúp chồng. Mời các bạn nhớ đón nghe. Nếu muốn nhận được những bài này, xin các bạn viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ
Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.
Chỉ chung.